Y Tiên Thiểu, chương 1508, đội kỵ binh, góc truyện audio.com, người nọ do dự một thoáng, nói, tôi quá phận ỷ lại vào lực lượng huyết thống, cho nên không dám hoài nghi. Mà trên thực tế gần đây tôi cảm giác không đúng, nhưng làm sao không đúng thì tôi không nói ra được, giống như cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó dục dịch nhưng khi cẩn thận cảm ứng lại không cảm giác ra được chỗ nào có vấn đề. Còn có người nào có cùng cảm giác không? Tùy Qua hỏi, rất nhiều người không hẹn mà cùng gật đầu. Đây chính là vấn đề. Tùy Qua trầm giọng nói. Rất nhiều người trong các vị đều cảm giác được không thích hợp nhưng không nói ra được là ở nơi nào. Đây bởi vì các vị không biết vấn đề trong huyết thống mà tôi có thể nhìn thấy hơn nữa. Sắp tới xảy ra thiên địa đại kiếp nạn, thiên địa pháp tắc sẽ rối loạn cho nên huyết mạch của các vị đã cảm ứng về viễn cổ vu tộc. Hơn nữa loại cảm ứng này càng ngày càng mạnh cho nên có chút hậu duệ vu tộc đã bị khống chế, mất đi mình. Rất nhanh các vị cũng sẽ gặp phải kết quả như vậy. Cho nên đây không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Lời của Tùy Qua mang theo uy thế cường đại cùng sức thuyết phục lớn lao, làm cho người ta không thể không tin. Nhưng những hậu duệ vu tộc đều là người đa nghi, hơn nữa vẫn có không ít người đều muốn đạt được mục đích riêng. Đúng vậy, chúng tôi gặp phải nguy hiểm, mà anh có thể giải quyết vấn đề này, đúng không? Một thanh niên nói, không sai, anh có ý nghĩ gì? Tùy Qua hỏi, ý nghĩ của tôi rất đơn giản, anh bất quá là cần lập uy, là muốn khống chế chúng tôi, sau đó cho chúng tôi trở thành người của anh, đây chính là âm mưu quỷ kế của anh, đúng không? Người nọ cười lạnh nói, bất kể như thế nào tôi sẽ không mắc mưu, tôi chỉ tin tưởng Du Già Tà Thần vĩ đại, vậy hãy để cho Tà Thần đại nhân của anh tự mình nói chuyện với anh đi. Tùy Qua cười lạnh, một bàn tay xé rách không gian, còn cách mấy ngàn cây số đem Du Già bắt tới. Chủ nhân, không biết có gì phân phó. Du Già vốn đang tức giận, hiện giờ hắn đã là đạo sĩ hóa thần kỳ, không ngờ bị người trực tiếp bắt đi, mặt mũi làm gì còn đây. Nhưng vừa nhìn thấy người bắt mình là Tùy Qua, hoảng sợ quỳ rạp dưới đất. Tùy Qua gật đầu chỉ vào thanh niên kia nói, hắn là người ngưỡng mộ ngươi, chỉ nghe lời ngươi nói. Cho nên ngươi nói cho hắn biết lời của ta hắn nhất định phải nghe theo. Dạ chủ nhân, hắn nhất định phải nghe lời ngài nói. Du Già cung kính đáp, ánh mắt âm độc tàn nhẫn nhìn thanh niên kia, vươn tay bắt hắn tới trước mặt rít gào. Ngươi lại dám nghi ngờ chủ nhân của ta, thật sự không thể thứ tội, ngươi chỉ có dùng tử vong đến sám hối. Nhưng Du Già lại đột nhiên ngừng lại, nói, nguyên bản ngươi mạo phạm chủ nhân của ta, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chủ nhân cũng không màng sự chết sống của ngươi, giết ngươi cũng không ý nghĩa gì. Tôi thập phần nguyện ý trung thành tiên sinh, thanh niên được đại xá, quỳ dưới đất dập đầu nói. Anh đi đi, Tùy Qua lạnh lùng, tự sinh tự diệt đi thôi. Nhưng nếu anh biến thành ma vật tôi sẽ cho Du Già xử lý anh. Sau khi thanh niên bị kéo ra ngoài, Tùy Qua nói tiếp. Những gì tôi muốn nói đã nói rõ. Những người còn lại nếu không tin, có thể lựa chọn rời khỏi. Nếu tin tưởng, có thể ở lại đây liên lạc với Lý Gia, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải trừ mầm móng phản nghịch trong huyết mạch của các vị, hơn nữa gia tăng tu vi lực lượng của các vị. Tùy Qua nói vậy có. Góc truyện audio.com Thật nhiều người đã bắt đầu do dự, một số người đã tin lời Tùy Qua, một ít người vẫn chưa thể nhận, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Nhưng Tùy Qua chỉ có thể làm như vậy, hắn cũng không thể cưỡng bức người ta tin tưởng đi. Đúng lúc này không gian trong phòng hội nghị vang lên thanh âm sắc bén, đây là thanh âm không gian bị xé mở. Du Già như lâm đại địch mà Tùy Qua vẫn thản nhiên, hắn biết người đến là ai. Trên hư không đột nhiên xuất hiện một lục dực thiên sứ nữ tử xinh đẹp như thiên sứ vốn được vô số nam nhân ngưỡng mộ nhưng không ai dám có ý nghĩ với nàng, bởi vì nàng là một ác ma từng làm dị năng giả toàn cầu lâm vào đau đầu sợ hãi. Hải Sắt Vi cô đến đây làm gì? Tùy Qua nói, đừng dọa người, Hải Sắt Vi thu cánh cười lạnh nói. Mộc Hoàng uy chấn tu hành giới, lại hạ mình đến đây chiêu binh mãi mã, chẳng qua ánh mắt của anh quá thấp đi, những rác rưởi này cũng chung ý. Ngữ khí của nàng tràn ngập vẻ khinh thường nhưng không ai dám phản bác lời của nàng. Hải Sắt Vi, họ cũng không phải rác rưởi, trong mắt tôi, họ là một đội kỵ binh. Thanh âm Tùy Qua chợt vang lên, đội kỵ binh, những người này, ngữ khí Hải Sắt Vi càng thêm khinh thường. Nếu bọn hắn thật sự là đội kỵ binh cũng sẽ không bị dị năng tổ ở các quốc gia đuổi đến gà bay chó chạy. Lực lượng những người này quá yếu, tương lai xảy ra tai nạn bọn hắn hoàn toàn không giúp được gì, chỉ có thể trở thành tay sai của thần ma. Hải Sắt Vi cô cũng không nhìn lại xem, cô cũng không khác gì bọn họ. Tùy Qua thản nhiên nói. Hải Sắt Vi hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Nếu như anh thật sự muốn chiêu binh mãi mã, tôi có thể giới thiệu rất nhiều người, cần gì phải làm công tác tư tưởng cho những người này đâu. Được rồi, các người có thể đi tự sinh tự diệt đi. Lời của Hải Sắt Vi khiến mặt mũi mọi người quét rác, nhưng từ trong lời nói của nàng có thể nghe được manh mối, biết lời của Tùy Qua là thật sự, hơn nữa họ chính là quân cờ của Vu tộc, sau này nhất định sẽ biến thành công cụ nô bộc cho Vu tộc, trải qua cuộc sống cái xác không hồn, sống không bằng chết. Không người nào nguyện ý biến thành xác không hồn, mất đi quyền khống chế thân thể của mình. Cho nên tuyệt đại bộ phận mọi người đều hạ quyết tâm đi theo Tùy Qua, xin hắn giúp đỡ, hy vọng giải trừ tai họa ngầm trên người, đồng thời nghĩ biện pháp gia tăng lực lượng. Được rồi, chính các vị tự suy nghĩ đi. 3 ngày thời gian, nếu các vị đã nghĩ kỹ, có thể liên hệ người của Lý gia. 3 ngày sau, sẽ không còn cơ hội nữa, bởi vì tôi không đủ thời gian giải quyết chuyện của các người, càng không thời gian để thăng thực lực cho ai. Tùy Qua thản nhiên nói, kỳ thật hắn có thể cấp thêm thời gian cho họ, nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn họ sớm ra quyết định. Chúng tôi đã quyết định tin tưởng lời nói của Tùy tiên sinh. Đúng, chúng tôi tin tưởng, mời ngài giải trừ mầm móng phản nghịch trong người chúng tôi. Rất nhiều người lập tức bày tỏ thái độ chỉ sợ mình bỏ lỡ cơ hội. Nếu cần nhận sự trợ giúp của Tùy tiên sinh, mời đến bên này đăng ký. Lý Nghệ Cơ nói, dẫn mọi người đi sang phòng bên cạnh đăng ký cùng hiệp thương. Dù gì nàng xuất thân từ đại gia đình, xử lý việc này đương nhiên là thành thạo. Cách chương.